Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 từ câu 4 đến câu 5. Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Tà Esai đoạn 45 từ câu 5 đến câu 6. Ta là Đức Jehovah, không có đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Dầu ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn, họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Đức Jehovah, không có đấng nào khác. Amen.
Kính thưa Hội Thánh, trong tháng 2 này chúng ta sẽ đi 4 cái đề tài về Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta cần phải ôn lại những cái tín lý căn bản, những cái niềm tin mà con cái Chúa cần phải biết. Cái tháng 2, nếu mà quý vị theo dõi trong cái Facebook thì tôi có post 28 bài nói về Chúa Giêsu. Thành ra nếu mà quý vị mỗi ngày, giống như lời hứa từ đầu năm, mỗi ngày quý vị đọc một câu Kinh Thánh trên Facebook, trong vòng 28 ngày quý vị biết hầu hết những cái điều gì về Chúa Giêsu Christ. Về đề tài Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ đi qua Đức Chúa Trời hằng hữu và duy nhất. Tuần tới đây Đức Chúa Trời ba ngôi, và cái tuần kế tiếp cuối tháng 2 Đức Chúa Trời toàn năng và sự tế trị. Và chúng ta chấm dứt cái chuỗi bài về Đức Chúa Trời vào đầu tháng 3 trong cái buổi lễ tiệc thánh Đức Chúa Trời nhân từ và thánh khiết. Và chúng ta sẽ có hai tuần lễ sau đó học về Chúa Giêsu Christ một cách tổng quát. Nhưng mà quý vị muốn tìm hiểu sâu xa hơn, xin đọc mỗi ngày trên Facebook mỗi ngày một câu về Chúa Giêsu Christ. Tới hiện tại giờ phút này thì cũng có 7-8 bài về Chúa Giêsu, nhưng mà sẽ tổng cộng là 28 bài, 28 câu hỏi hay là câu Kinh Thánh để nhắc nhở. Và cái tuần lễ cuối cùng của tháng 3 là cái đề tài về Đức Thánh Linh, hai bài giảng về Đức Thánh Linh. Nhưng mà quý vị muốn chi tiết hơn, mỗi ngày học về Đức Thánh Linh, thì trong tháng 3 tôi sẽ post 31 bài ngắn về Đức Thánh Linh, mỗi ngày đọc một câu suy gẫm lời của Chúa, để chuẩn bị cái tấm lòng của chúng ta vào đầu tháng 4, con đường thương khó của Chúa Giêsu Christ, để có cái ngày lễ Friday, Good Friday, đêm thương khó, để chuẩn bị cho phục sinh. Sau phục sinh sẽ có những cái chuỗi bài về hội thánh của Chúa, rồi sau đó về gia đình để chuẩn bị cho ngày lễ mẹ và cái ngày lễ cha. Đó là cái 6 tháng đầu tiên trong cái sự chuẩn bị và những cái đề tài bài giảng. Kính thưa hội thánh, sáng hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu, suy gẫm một cái chân lý vô cùng quan trọng cho cái đức tin của con cái Chúa. Đức Chúa Trời là đấng hằng hữu và duy nhất. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái thế giới ngày nay có rất là nhiều quan điểm khác nhau về cái vấn đề tâm linh. Một số người tin rằng có rất là nhiều thần. Quý vị nghe cái điều này sẽ ra rất là nhiều. Một số khác tin rằng là không có thần nào cả, tức là những người vô thần. Một số khác thì nói rằng là tất cả các tôn giáo cùng một Đức Chúa Trời. Có những người nghĩ như rằng, nhưng mà Kinh Thánh khẳng định một cách rõ ràng rằng là chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật mà thôi. Như vậy, khi mà quý vị đối diện với những người có thể thách thức quý vị, họ có thể hỏi, nếu mà tôi tin có nhiều thần như vậy mà anh chỉ tin có một thần, làm sao mà biết được cái thần nào là thật, thần nào là giả? Và quý vị sẽ đối diện những cái điều này. Mà nếu mà không có cái điều nữa chúng ta cần phải suy gẫm, nếu mà không có Đức Chúa Trời thì cái vũ trụ này có thể vận hành một cách trật tự hay không, khi mà chúng ta đối diện với những người mà tìm hiểu về khoa học. Mà nếu cái câu hỏi thứ ba mà chúng ta cần phải suy gẫm vô cùng quan trọng, nếu mà Đức Chúa Trời có thật, cái điều đó có ảnh hưởng hay là ảnh hưởng như thế nào đến với cuộc sống của chúng ta. Đó là những điều chúng ta cần phải suy gẫm. Thành ra sáng hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá ba cái chân lý về Đức Chúa Trời hằng hữu và duy nhất. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng duy nhất, không có cái thần khác nào khác ngoài Ngài. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời Ngài là đấng hằng hữu, có nghĩa rằng là Chúa không có, Đức Chúa Trời không có khởi đầu, không có kết thúc và không có thay đổi. Và cái chân lý thứ ba, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và duy trì mọi sự vận hành trong cái vũ trụ, trong cái thế giới đang sống ở đây. Lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở Ngài là đấng dựng nên vũ trụ và Ngài điều khiển mọi sự. Kính thưa quý bà anh chị em, và ba cái chân lý đó sáng hôm nay trong cái đề tài Đức Chúa Trời hằng hữu và duy nhất, chúng ta phải vững vàng sâu nhiệm trong lời của Chúa, rồi lúc đó mới có thể giải bài lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, để rồi mà khi đối chất với người ngoài thì tối thiểu sau cái Chủ Nhật này quý vị phải vững vàng để có thể trả lời được cái câu hỏi đứng Đức Chúa Trời là hằng hữu và duy nhất. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì lời của Chúa rất là rõ ràng. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để giải bày lời của Chúa, nhất là trong cái đề tài Đức Chúa Trời hằng hữu và duy nhất này. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái đề tài Đức Chúa Trời rất là sâu nhiệm. Thành ra sáng hôm nay tôi cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất để quý ông bà anh em vững vàng. Nhưng mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì những cái bài mà sẽ post lên cái Facebook hoặc là trong cái website của Hội Thánh á, thì sẽ đi sâu hơn. Nhưng mà sáng hôm nay cũng đủ để mà trả lời những cái câu hỏi, hoặc là đủ để quý ông bà anh chị em vững vàng trong cái niềm tin về Đức Chúa Trời. Hỡi Israel, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có thể đọc nhiều cái câu chuyện trong lịch sử, có những người vua rất là quyền uy trong một cái vương quốc rộng lớn. Một ngày nọ cái đất nước xuất hiện những cái kẻ giả danh là vua, họ tuyên bố rằng mình có quyền lực và đòi dân chúng phải thờ lại. Tuy nhiên trong cái xứ sở đó chỉ có một vị vua, và cuối cùng cái vị vua thật đó phải trừng phạt những người lừa đảo. Thành ra ngày nay có nhiều cái tôn giáo hay là cái nhiều người muốn cướp lấy cái vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng của chúng ta. Nếu mà ở người ngoài không nói, nhưng mà ngay cả con cái Chúa cũng bị những cái thứ mà cướp lấy cái vị trí của Đức Chúa Trời trong cái niềm tin của chúng ta. Những cái thứ đó là gì? Cũng có thể là tiền bạc. Nếu mà người nhận tiền bạc là Chúa thì cái tiền bạc đó nó chiếm lấy cái vị trí của Đức Chúa Trời. Có thể là danh vọng, có thể là khoa học, và có thể là ngay cái bản thân của chúng ta. Ông bác sĩ Trần thường thường hay nói là cái tôi. Nếu cái tôi nó trở thành quá lớn thì cái tôi đó sẽ chiếm cái vị trí của Đức Chúa Trời và ảnh hưởng cho cái cuộc đời của chúng ta và nhiều cái điều khác nữa. Kinh Thánh khẳng định là chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật mà thôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa rõ ràng, ngay cả trong Phục Truyền nói là chỉ có một không hai. Thành ra Kinh Thánh khẳng định chỉ có một Đức Chúa Trời. Chỉ có một Đức Chúa Trời. Lời tiên tri Ê-sai nói: ta là Đức Giê-hô-va, chẳng có Chúa nào khác ngoài ta ra, chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Còn Cô-rinh-tô thì nói chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, bởi Ngài muôn vật có và chúng ta hướng về Ngài. Mà những cái câu Kinh Thánh quen thuộc nói về Đức Chúa Trời đây, đôi khi chúng ta nếu mà không có ôn lại, hay là một năm không có ôn lại một lần, đôi khi quên. Và những thần khác sẽ đến giật lấy hay là chiếm lấy cái vị trí của Đức Chúa Trời, tiền bạc, khoa học, danh vọng, bản thân, vân vân và vân vân trong đó. Kính thưa quý bà anh chị em, nếu mà chúng ta trở về lại lịch sử trong Kinh Thánh hay là trở về lại trong Cựu Ước, dân Israel thường hay bị cám dỗ. Cám dỗ bởi những ai? Bởi vì những các thần khác. Khi đi vào trong đất hứa, lời của Môi-se nói là đừng có thờ lại các thần tượng, đừng có thờ lại các vị thần của Canaan. Mà vô đó một thời gian ngắn sau đó họ thờ lại các thần tượng. Và ngay cả những cái vị vua công chính, vua Salomon, cái cuộc đời đầu tiên của ông khi còn trẻ, thì ông thờ lại Chúa, thờ kính Chúa. Nhưng đến khi về già rồi thì lại bị các bà hay là các cô hay là những cái đạo khác lôi kéo ông, để rồi ông cũng thờ hình tượng. Mà khi một người lãnh đạo thờ hình tượng thì cả dân sự của Chúa thờ hình tượng, thờ trên núi này, thờ trên núi nọ, bởi vì cái vòng ảnh hưởng như vậy. Và lời của Chúa ngay cả trong tiên tri Ê-sai hay là Cô-rinh-tô trong thời Tân Ước nhắc nhở Đức Chúa Trời, các con hay là dân sự của Chúa nhớ rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, một Ngài là chân thật. Mà nếu mà trong trường hợp mà đi lầm lạc như vậy thì chuyện gì xảy ra? Nếu mà có một Đức Chúa Trời, nếu mà quý ông bà anh chị em tin là chỉ có một Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời là đấng duy nhất xứng đáng để chúng ta thờ phượng. Và không có ai khác có thể chia sẻ cái sự vinh quang với Ngài, bởi vì Ngài là đấng duy nhất chúng ta thờ phượng. Mọi sự vinh hiển đều phải thuộc về Ngài. Và cái cuộc đời của chúng ta khi mà nói về là sống đạo đức, là gương mẫu, thì chúng ta phải trở về lại lời của Chúa để biết được rằng Đức Chúa Trời Ngài là cái tiêu chuẩn tuyệt đối về cái lẽ thật, Ngài tuyệt đối về công lý, và Ngài tuyệt đối về cái tình yêu của Ngài. Thấu hiểu cái điều này rồi thì quý ông bà anh chị em mới thấu hiểu được cái tình yêu của cứu Chúa Giêsu Christ trên nhân loại, trên quý ông bà anh chị em. Bởi vì cái tình yêu tuyệt đối mà Đức Chúa Trời là đấng duy nhất. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi lời của Chúa nhắc nhở Ngài là đấng duy nhất, thành ra nếu mà chỉ có một Đức Chúa Trời thì chúng ta không có thể nào thờ lại thần tượng nào khác hay là đặt bất cứ cái điều gì trên Đức Chúa Trời. Thành ra đôi khi trong năm mới chúng ta phải ngồi suy nghĩ lại, trong cái cuộc đời của tôi hay là trong những cái năm mới này, tôi đặt cái gì còn cao hơn hay là cái vị trí cao hơn Đức Chúa Trời, làm cho tôi đánh mất đi cái sự thờ phượng của tôi đối với Đức Chúa Trời, và làm tôi đánh mất đi trao cái sự vinh hiển cho Ngài. Thành ra phải tự hỏi cái câu hỏi đó. Năm mới cũng còn, tháng 2 chưa có xong, trong cái vấn đề mà điều chỉnh lại cái năm mới, năm 2025. Thành ra đôi khi phải suy tư, phải suy gẫm, suy nghiệm điều gì chiếm cái vị trí cao nhất trong cái lòng của tôi. Điều gì? Tại đôi khi phải ngồi xuống suy gẫm về điều này. Có thể là quyền thế, danh vọng hay là cái tiếng tăm gì đó mà quên đi cái vị trí của Đức Chúa Trời trong cái cuộc đời của chúng ta phải là cái vị trí cao nhất. Nhưng nếu Đức Chúa Trời là đấng duy nhất thì Ngài cũng phải là cái đấng, phải là đấng hằng hữu, không có khởi đầu, không có kết thúc. Thành ra chúng ta phải tìm hiểu cái điều kế tiếp ở đây. Đức Chúa Trời là đấng hằng hữu. Lời của Chúa chép trong suốt Ê-díp-tô ký, ta là đấng tự hữu hằng hữu. Hồi nãy tôi có đưa cái thí dụ cho các em về cái đồng hồ đó, cũng là phần trong cái bài giảng này. Kính thưa quý vị, cái đồng hồ đó, quý vị biết là phải có người tạo ra nó. Cái thợ đồng hồ chế tạo ra cái đồng hồ. Và khi chúng ta mua cái đồng hồ hay là có cái đồng hồ, chúng ta phải nghĩ rằng cái đồng hồ đó phải chạy đúng giờ. Nhưng mà ngay chính cái đồng hồ không có biết ai tạo ra nó, cái phần sự của nó phải chạy đúng giờ. Thành ra cái đồng hồ nó có thể chạy theo cái thời gian, nhưng mà cái đồng hồ đó không có thể tự biết được rằng ai sáng tạo ra nó. Thành ra con người cũng vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta bị giới hạn trong cái thời gian. Bởi vì giới hạn trong cái thời gian, thành ra chúng ta không có thể nào hiểu hết về đấng hằng hữu. Nhưng một điều chúng ta có thể hiểu được, Ngài kiểm soát mọi sự. Khi chúng ta nhìn đồng hồ nói giờ này là 11:21, chúng ta biết chắc chắn là 12:21, chỉ biết vậy thôi. Bởi vì cái người chế tạo đồng hồ đó kiểm soát cái thời lượng hay là cái kim đồng hồ chạy. Và cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy, Chúa kiểm soát mọi sự. Thành ra Đức Chúa Trời không có bị giới hạn bởi thời gian. Mà khi không có giới hạn của thời gian, có nghĩa là không có cái điểm khởi đầu và không có kết thúc. Và mọi vật đều thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời chúng ta không bao giờ thay đổi. Đó lý do tại sao lời của Hebrew đoạn 13 câu 8 mà các em đọc qua đó hồi nãy, Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Và trong tương lai khi mà quý vị học về Chúa Giêsu Christ, Chúa Giêsu Christ Ngài là Đức Chúa Trời, trong cái bài học kế tiếp, bài giảng kế tiếp về Đức Chúa Trời ba ngôi, quý vị sẽ rõ ràng hơn. Và trong tháng 2, nếu mà quý vị chịu khó đọc mỗi ngày một câu kinh thánh về Chúa Giêsu Christ, quý vị sẽ sâu nhiệm hơn trong cái sự suy gẫm lời của Chúa. Đức Chúa Trời không bị giới hạn của thời gian, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là Đức Chúa Trời Ngài là đấng kiểm soát mọi sự. Dù chúng ta không biết tương lai, không có ai trong phòng này biết được tương lai. Mình có thể đoán tương lai nhưng mà không có biết tương lai. Nhưng mà Chúa biết hết tất cả. Đó là cả cái sự diệu kỳ khi mà lời của Chúa nhắc nhở Ngài kiểm soát mọi sự. Và khi thế giới có thay đổi đi nữa, Chúa vẫn không thay đổi. Ngài là vững bền đời đời. Đó lý do tại sao khi mà đối diện với cuộc sống mỗi ngày, khi nhìn vào tương lai, lời của Chúa nói đừng có lo lắng nhiều quá, phải đặt lòng tin nơi Chúa. Bởi vì Ngài kiểm soát tương lai, Ngài kiểm soát mọi sự, Ngài không có giới hạn thời gian. Đó. Và khi gặp khó khăn phải nhớ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Cái sự kỳ diệu là chỗ đó, Chúa không có thay đổi. Thành ra gặp khó khăn không có sao cả, tại Chúa không thay đổi. Lời của Chúa hứa của hôm qua, ngày nay và đời đời, tức là ngày mai, không có thay đổi. Nếu mà Đức Chúa Trời hằng hữu thì Chúa cũng là đấng tạo dựng, Chúa duy trì mọi sự. Thành ra cái điều kế tiếp lời của Chúa sang này nhắc nhở, Ngài là đấng tạo hóa, Ngài duy trì mọi sự. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Những cái câu kế tiếp, kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi người trong chúng ta ở đây đều sống ở trong những cái nhà hay là cái chung cư tùy theo. Thành ra khi một cái ngôi nhà đẹp đẽ xuất hiện thì quý ông bà, anh chị em cũng phải suy nghĩ, phải có cái người kiến trúc sư, phải có cái người thợ xây, chứ không phải tự nhiên hoàn có cái nhà, không có. Thành ra một cái ngôi nhà phải có cái người thiết kế, tức người kiến trúc sư, và đồng thời có những cái người xây dựng để xây những cái nhà đó. Nếu mà nghĩ như vậy thì cái vũ trụ chúng ta đang sống không có thể tự nhiên mà có, phải có đấng tạo hóa và đấng sáng tạo đó. Thành ra mọi thứ trong vũ trụ đều do Đức Chúa Trời dựng nên. Bão tuyết vừa qua xảy ra thành phố Houston không phải tự nhiên mà có, nhưng mà nằm trong cái sự tạo dựng diệu kỳ. Và quý vị có để ý sau khi cái bão tuyết xong thì cái chuyện gì xảy ra? Có ai để ý không? Hả? Không. Một phần cái cây cối mà cần chết thì cần phải chết, không có sống được. Nhưng mà tôi để ý đó, sau đó cái tuyết nó ra, rồi cái nước nó tan ra, bây giờ cỏ nó mọc lên, cây cối nó mọc lên, rau nó mọc xanh ra lại. Những cái cây mà cần chết thì phải chết, để chuẩn bị cho những cái cây mùa hè để mình trồng lại cho mới. Thì đại khái như vậy, quý vị suy nghĩ như vậy. Thành ra Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng mọi thứ trong vũ trụ đều Ngài dựng nên. Và ngay cả các khoa học gia thời bây giờ cũng xác nhận vũ trụ có cái điểm khởi đầu. Nếu mà quý vị đọc về khoa học là cái Big Bang Theory, Nhưng mà họ nói là bắt đầu khởi đầu là cái Big Bang. Nhưng mà cái câu hỏi con cái Chúa phải đặt ra, ai khởi đầu nó, cái Big Bang đó, ai khởi đầu cái Big Bang đó? Chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi. Thành ra Ngài duy trì, Ngài là đấng tạo dựng, nhưng mà Ngài cũng là duy trì mọi sự. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà Đức Chúa Trời kiểm soát vạn vật thì chúng ta có thể tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thử thách, trong mọi khó khăn. Và nếu mà con người chúng ta, con cái Chúa mà đặt cái niềm tin đến con người hay vật chất đó, thì thường thường rất là đau khổ, thất bại. Và lời của Chúa sáng nay nhắc nhở phải tin cậy đấng tạo hóa, tức là Đức Chúa Trời, mà Ngài là đấng chăm sóc chúng ta. Quý ông bà, anh chị em, một số người mới vào đây đi cruise thuyền, tôi kiếm cái tàu để mà đi du lịch đó, kiếm có, nhưng mà đại khái kiếm được cái hình này. Nếu mà một cái con tàu lên đên giữa biển mà không có cái người thuyền trưởng thì chuyện gì xảy ra? Tự nhiên nói mất ông thuyền trưởng, kiếm ông không ra, thì cái con thuyền đó chuyện gì xảy ra? Có người nói có ông phó thuyền trưởng, bây giờ mất luôn phó thuyền trưởng thì chuyện gì xảy ra? Thì cái con tàu đó nó lên đên, phải không ạ? Nó lên đến trên biển cả, nó bị trôi dạt, và cuối cùng chuyện gì xảy ra? Thì cái iPhone nó nói cái phone nó nói chuyện. Nhưng mà tóm trở lại ở đây đó là cái, nếu mà không có người lái cái con tàu đó thì cuối cùng con tàu đó nó sẽ không bao giờ đến cái bến bờ bình an cả. Nó có thể đụng đá ngầm, nó có thể vướng cản. Và cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy, kính thưa quý bạn cho em, nếu mà không có Đức Chúa Trời hướng dẫn, cái cuộc đời của chúng ta sẽ trôi dạt và vô định, không có hướng đi trong đó, đời sống sẽ khổ vô cùng. Kính thưa hội thánh, kính thưa quý bạn chị em, sáng hôm nay chúng ta học cái đề tài về Đức Chúa Trời hằng hữu và duy nhất. Ngài là đấng duy nhất, không có thần nào khác ngoài Ngài. Ngài là đấng hằng hữu, không có cái khởi đầu, không có kết thúc, và Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài là đấng tạo hóa, duy trì mọi vật. Ngài dựng nên vũ trụ, điều khiển mọi điều. Mình học rất là nhiều, mình nghe rất là nhiều, nhưng điều đó có ý nghĩa gì để con cái Chúa để ôn trở lại? Nếu Đức Chúa Trời là đấng duy nhất, chúng ta phải thờ phượng Chúa một cách đúng đắn. Khi thờ phượng Chúa một cách đúng đắn thì những cái tin tức, những cái đạo lạc, hay là những cái người mà nói coi như là đạo lạc, tôn giáo lạc đó, hay là giáo ngay cả ở phúc âm giả đó, thì chúng ta mới có thể đứng vững được. Mà nếu Đức Chúa Trời là đấng hằng hữu, chúng ta có thể tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Tương lai, ngày mai mình không biết, nhưng mà chúng ta tin cậy ngay ngày hôm nay, Chúa coi như là gìn giữ, bảo vệ con cái Chúa thì đối diện với bất cứ cái hoàn cảnh nào. Và nếu Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, duy trì mọi sự, thì chúng ta không cần phải lo lắng. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở chớ lo cái gì vào ngày mai. Nói đừng có lo những cái chuyện đó. Chim trên trời Chúa cũng lo cho nó, huống chi là quý ông bà anh chị em. Thành ra cái câu hỏi sáng hôm nay để quý ông bà anh suy gẫm trước khi chúng ta cầu nguyện kết thúc: tôi có thật sự tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời hay không? Tôi có đặt Ngài là cái ưu tiên hàng đầu trong cái cuộc đời hay trong cái cuộc sống của tôi hay không? Và điều cuối cùng, tôi có đang sống trong cái lễ thật của Ngài hay không? Đó là ba cái câu quý vị suy gẫm về nhà cầu nguyện Chúa. Xin Đức Thánh Linh hướng dẫn, viết xuống giấy, và những cái gì mà không có cần điều chỉnh, cầu nguyện Chúa để điều chỉnh cho cái năm mới này. Tuần tới chúng ta sẽ đi qua Đức Chúa Trời bà ngồi. Tôi xin kính mời mọi người đồng lên. Lời của Chúa trong Giô-suê đoạn 24 câu 15 nhắc nhở: Nhưng ta và nhà cha ta, nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Lời của Chúa cũng nhắc nhở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, sáng nay lời của Chúa nhắc nhở cho chúng con: Chúa là chân thần, Chúa là đấng mà chúng con cần phải thờ phượng, Chúa trong cái vị trí hàng đầu trong mọi quyết định của chúng con. Chúng con không chỉ thờ phượng Chúa ở trong nhà thờ không thôi, mà ngay cả trong đời sống của chúng con mỗi ngày. Và chúng con tin cậy nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh, không bao giờ nghi ngờ quyền năng của Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn vững niềm tin nơi Chúa và luôn luôn sống một đời sống đẹp lòng Ngài. Sau giờ này, chúng con sẽ nghe tường trình và thông qua ngân sách của Hội Thánh. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Chúng con có giờ sinh hoạt trung lão ấu với nhau. Chúng con sẽ đi thăm viếng, và cái lớp học bắp tên tiếng Anh cũng xảy ra chiều hôm nay nữa. Nguyện Chúa ở cùng chúng con luôn luôn. Thì xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tẩy trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng Hội Thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.